chết trong lò quay. Sáng xanh chi, sáng xanh chi, cho nhân loại chịu nhiều thiên tai. Sáng xanh chi, thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau. Ta ăn người, người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng. Sao không dừng tay máu đi, thân không sát sống lâu trường niên. Ta ăn người, người ăn ta, bao nhiêu kiếp nuốt ăn nhậu hoài. Chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi, phóng sanh đi, cho nhân loại chẳng còn thiên tai. Phóng sanh đi, phóng sanh đi, thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu hết kẻ thân người thù. Yêu muôn loài, yêu muôn hoa, yêu thương khắp chúng sinh gần xa. Yêu muôn hoa, yêu thương khắp kẻ thân người thù. Yêu biển bạc, yêu sông xanh, yêu nước biển cá tôm đùa vui. Hãy nhanh tay cứu non xanh, cứu cây rừng và loài thiên nhiên. Hãy nhanh tay cứu môi trường trở lại như xưa. Nuôi heo gà bò dê ăn, ta đâu trường băng băng cực ngày tan mau. Thế giới sống có an lành không? Ăn chỉ cần để nuôi thân, ta không diễn chúng sanh muôn loài. Ăn không cần xa hoa đâu, ăn đơn giản sẽ được bền lâu. Phải ăn chay, phải ăn chay, cho môi trường ngày càng trong xanh. Cứu môi sinh, sinh linh, ta gây rừng bảo tồn thiên nhiên. Không ăn mặn để nuôi thân, ăn rau củ sống vui tháng ngày. Tâm phải trừ tham sân si, luôn sống với trái tim từ bi. Tâm phải trừ tham sân si, luôn sống với trái tim từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các em thân mến, chiều hôm nay chúng ta có một cái pháp thoại với nhau mà theo suy nghĩ trong cuộc đời hoằng pháp của mình, đây là một thời pháp thoại đặc biệt. Sư nói đặc biệt là bởi vì là thuyết pháp tại chùa Thiên Quang, người tổ chức không phải là sư mà là các em. Các em mượn ngôi chùa Thiên Quang này để tự triệu tập những con người có trái tim hướng về Phật pháp, những con người còn trẻ mà khát khao sống đúng chánh pháp để đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho tha nhân. Đó là điều mà sư muốn nói, cái sự đặc biệt. Ngôi chùa Thiên Quang của chúng ta tuy rằng được mới thành lập năm 2012, đến nay là chưa được 2 năm. Nhưng mà có một điều rất là hạnh phúc là mỗi một tháng cứ đến ngày rằm là Chư Tôn Đức Ni và các em ở chùa sư lại tổ chức đi phóng sanh. Giống như sáng nay các em đi vậy đó, một chiếc thuyền hay một chiếc ghe chở rất là nhiều cá, lươn, sò, ốc hến vân vân đưa ra giữa dòng sông để mà trả lại tự do cho các sinh mạng cũng thiết tha sự sống như chúng ta. Cũng phải mất đi một thời gian dài lắm thì các sư và các em ở chùa mới chọn được những chiếc ghe và cái dòng sông Đồng Nai giống như sáng nay các em thả. Hồi xưa thì cứ thả ở những cái bến ở quanh cái khu vực gần ở chợ đồn. Và những lúc mình thả nhiều như vậy thì những con người thích ăn thịt chúng sanh lại đón bắt lấy, và những con cá, những con lươn vẫn không thoát được cái chết trên là trên chảo, trên đồi, trên lửa. Các em thân mến, hôm nay đúng vào ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Sáng nay các em có nói với sư rằng trước khi về chùa Thiên Quang để làm lễ phóng sanh, các em sẽ đến viếng đài thương binh liệt sĩ. Thì sư thấy những cái hoạt động của các em làm rất là đáng khen. Con người ta sống là phải có lòng trung tiên ái quốc. Mình còn trẻ đã biết quý những người đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc, cho xã hội, để chúng ta có cuộc sống thanh bình ngày hôm nay, là phải biết tri ân các bậc tiền bối hữu công, những chiến sĩ đã ra đi. Có khi những chiến sĩ chết đi mà chưa từng biết tiếng niệm Phật. Có những chiến sĩ ra đi ấp ủ bao nhiêu niềm mơ ước. Có người yêu chưa cưới hoặc đứa con chưa tròn thôi nôi. Họ phải ra đi và chết trong chiến tranh để cho chúng ta có hòa bình hôm nay. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời con người mà không có cái đời sống tâm linh á, thì khô khan, buồn chán. Có một người Phật tử ở bên Na Uy, họ điện thoại về chùa chắc cũng không dưới 30 lần, chẳng bao giờ gặp sư hết, tại vì họ chỉ có số điện thoại chùa Thiên Quang thôi. Thì các em cứ nói sư đi dạy, ngày nay dạy tỉnh này, mai dạy tỉnh khác, cuối cùng họ cũng không gặp được. Họ phải nhờ qua một sư cô nữa ở tốt ngoài Long Khánh, cũng không có gặp được. Cuối cùng cái sư cô đó ngày xưa là học trò của mình ở Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 6, phải về tận chùa này ngồi đợi mình đi dạy về, và nói rằng cái người Phật tử ở tận Na Uy đó muốn gặp sư. Thì trực tiếp có những cái hẹn cụ thể rồi đó, cuối cùng cái người Phật tử Na Uy đó mới có thể nói chuyện được với sư Hương Nhũ qua điện thoại. Khi mà sư ngồi trên xe đi về thành phố Hồ Chí Minh, trong khi sư ngồi rảnh rang như vậy đó, không có mắc giảng pháp hay là bận cái việc gì, thì cái người Phật tử ở Na Uy gọi về. Cô tên là Như Liễu. Sau một chút tâm sự, cô nói rằng con rất là hạnh phúc sống ở đất nước Na Uy, là một cái xứ sở thanh bình, đời sống dân sinh rất là cao. Con cũng hạnh phúc là chồng rất yêu thương, hai đứa con có trai có gái đầy đủ, rất là ngoan. Và cuộc sống của con thì không có gì gọi là vất vả. Và khi con có tất cả mọi thứ như vậy, một cuộc sống hạnh phúc và một đất nước thanh bình như vậy, sao con vẫn thấy thiếu một cái gì đó mà con cũng không biết nó là cái gì? Bao nhiêu ngày tìm kiếm những cái sự vui chơi ở một cái xứ sở tự do, như là thậm chí như là cờ bạc hay những cái thú ăn chơi, con đều có trải qua vui đó rồi tàn tội đó. Cái sự vô thường đến rất nhanh và con vẫn cảm thấy không biết là mình còn thiếu cái gì trên cuộc đời. Một sự tình cờ con được nghe sư giảng pháp, con nói có lẽ cái điều con đang tìm kiếm là đây, Phật pháp. Đó là điều bấy lâu nay con mơ hồ không biết mình thiếu cái gì. Nay con biết rồi, con thiếu Phật pháp. Bây giờ thì con hạnh phúc lắm. Dù là con không được gặp quý sư quý thầy, các giảng sư ở Việt Nam, nhưng qua mạng internet con nghe được những pháp thoại, con rất hạnh phúc. Và con nghĩ rằng cái mà con tìm kiếm đã có rồi. Như vậy câu chuyện của một Việt Kiều sống ở một xứ châu Âu xa xôi, có tất cả vẫn khao khát về một đời sống tâm linh. Bởi Phật pháp là thức ăn cho đời sống tinh thần, cho tâm linh của chúng ta. Vì vậy, những việc của các em đang làm hôm nay, sư thật sự xúc động. Sư thì sức khỏe có hạn, thì hoằng pháp thì rất là nhiều, không bao giờ có thể gọi là dừng lại được. Nhưng mà có những cái nhóm bạn trẻ như các em đây, mang tên là nhóm từ thiện, mà hôm nay có nhóm thiện tâm ở Bình Dương có 7 bạn, nhóm tâm đức 60 bạn, nhóm thiện tâm ở Đồng Nai là 20 bạn, và nhóm hương thiện là 21 bạn, và một số bạn trẻ khác nữa. Các bạn liên lạc với nhau làm một cái công việc ý nghĩa vào ngày Chủ nhật 27 tháng 7, cũng nhằm ngày 1 tháng 7 bắt đầu mùa Vu Lan báo hiếu. Sư cảm nhận rằng không cần dùng những cái danh từ văn hoa nào, những việc các em làm cũng là báo hiếu rồi. Chưa tới rằm tháng 7, chưa tới ngày lễ Vu Lan, nhưng hôm nay 1 tháng 7 bắt đầu vào mùa Vu Lan báo hiếu. Các em tập hợp nhau lại, công việc đầu tiên góp tiền mua các sinh vật, sắp sửa lên nồi, lên chảo, lên lửa, các em trả tự do cho tất cả những loài sinh vật đó. Đó là những gì thiết thực nhất các em cúng dường, và đó là việc thiết thực nhất các em báo hiếu trong mùa Vu Lan. Nhiều khi con người ta dùng nhiều từ hoa mỹ lắm mà không làm được điều gì thiết thực. Tặng quà cho cha mẹ, tặng những bó hoa hồng cho cha, mà nhiều khi cha cũng chưa hiểu kịp cái bó hoa hồng này có nghĩa gì. Sao hôm nay con tốn tiền mua bông cho cha vậy? Nhưng mà em làm cái công việc góp những số tiền lương bé nhỏ của mình để mua những sinh vật sắp sửa phải chết, trả tự do lên bầu trời hoặc dưới dòng nước. Đó là những việc làm ý nghĩa mà sư rất là xúc động. Sư đi giảng ngoài Bắc về thì thật sự là sư bị cảm, nói chung là nặng. Đáng lẽ giảng buổi sáng hôm qua thì ban tổ chức phải để giảng chiều cho sư bớt về. Đáng lẽ là 9:30 tối mới lên máy bay về, thì sư phải ráng đổi làm sao chuyến bay về sớm hơn một chút để sáng này lại phải giảng ở Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận, mà lúc nào bằng cái giọng rè rè như vậy đó. Mà chiều hôm nay sư gặp các em, sư không muốn nói là sư mệt nhọc gì hết á, sư chỉ thấy là rất là hạnh phúc. Những người bạn trẻ như thế này, sư cũng không cần biết tôn giáo, sư không cần biết công việc, nhưng sư được biết hầu hết các em không còn là sinh viên nữa. Các em đã đi làm, có thể là ở trong những công ty xí nghiệp, các em làm trong các bộ phận quản lý hoặc là những công nhân. Đồng lương bây giờ thì sư biết là ít ỏi lắm. Nhưng các em biết gặp lại nhau để ngày hôm nay làm một cái công việc tổ chức lễ phóng sanh. Việc này cách đây khoảng gần 1 tháng là các bạn đã gặp sư để xin một ngày Chủ nhật. Không có một ngày Chủ nhật nào sư còn rảnh hết á, tất cả đều bỏ. Sư nói ngày nào, ngày khác được không? Các bạn nói ngày khác thì bạn của tụi con phải đi làm, không có họp mặt được. Sư nói thứ bảy được không? Thứ bảy thì cũng tương đối thôi chứ cũng sẽ vắng mặt. Ngày Chủ nhật thì cuối cùng phải là buổi chiều, vì sáng nay sư cũng đi giảng đấy. Và phải nói đây là một cái buổi nói chuyện đặc biệt, bởi những người tự nguyện muốn được nghe pháp, tự nguyện liên kết với nhau làm những điều lành, và tự các bạn nhắc nhở hướng dẫn nhau. Có những người, có những nhóm, có những vị thầy vất vả dạy dỗ đủ thứ chưa chắc đã làm được. Còn các em, cái tuổi này nè, là cái tuổi bạn bè bồ bịch yêu đương, sau những tuần lễ làm việc ngày Chủ nhật lại đi chơi, phải chưa nào? Xem phim Đầm Sen Suối Tiên hay là game cái gì đó, nếu có một chút tiền tư. Không phải xin tiền ai hết, 100-200 ngàn có thể chơi suốt ngày cho đến tối. Nhưng không, các bạn tập hợp nhau, nhìn nét mặt của các bạn, sư thấy rằng cuộc sống của các bạn không phải là những người hoàn toàn thoải mái về đời sống kinh tế. Các bạn tìm ra tiền, có khi còn phải giúp đỡ gia đình. Những đồng lương của các bạn sư nghĩ rằng khiêm tốn. Nhưng mà những gì các bạn làm hôm nay, những con cá những con cua ốc lươn được thả ra dòng sông Đồng Nai ngày hôm nay. Sư dám nói rằng phước báo các bạn lớn lắm. Giống như thời Đức Phật còn tại thế, bà lão ăn mày chỉ có một xu thôi mà mua một xu dầu để đốt đăng cúng Phật. Đèn của bà sáng mãi suốt đêm, trong khi đèn của các quan, cận thần, công chúa, hoàng hậu và những người giàu có đều tắt. Mà bà sáng canh hai canh ba cho đến bình minh, đèn của bà vẫn không tắt, chỉ có một đồng bạc dầu mà thôi. Là bởi vì bà đã phát tâm cúng Phật bằng tất cả tấm lòng thành. Những gì các em đang làm, đó là các em tập một đời sống tâm linh phong phú. Chứ không phải tâm linh là cái gì ở trong tâm, diễn tiến cái gì trong tâm, mà các em làm những việc đúng chánh pháp, đem lại an vui và hạnh phúc cho người, cho chim, cho cá, cho chó, cho mèo, một con gà con, một chú vịt, một con trâu, con dê gì đi chăng nữa, đều là việc làm của chánh pháp. Chứ các em đừng nghĩ rằng chánh pháp phải có sư ngồi thuyết pháp, sư đắp y làm lễ, chuông trong bát nhã. Chánh pháp ở trong chùa, chánh pháp phải ở những cái nơi nghĩa là trang nghiêm và hoành tráng. Không, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian sát, ly thế bích bồ đề, y như tầm thố sát. Phật pháp tại thế gian, tất cả các pháp trên thế gian đều là Phật pháp. Mình ly các pháp thế gian để tìm Phật pháp, giống như là tìm lông rùa và sừng thỏ. Con thỏ thì không có sừng, con rùa thì không có lông, mà mình đi tìm Phật pháp ở cái ngoài cái thế gian này, giống như đi tìm cái lông con rùa, như đi tìm cái sừng con thỏ vậy, nghĩa là không bao giờ có. Còn những công việc đơn giản, bình thường, gần gũi với chúng ta nhất, đó là Phật pháp. Như bữa cơm trưa hôm nay, chúng ta ngồi bên nhau ăn cơm trong chánh niệm, Phật pháp. Chúng ta ngồi trên những chiếc ghe, thả những con cá, con ốc, con lươn xuống dòng sông, hạnh phúc lắm. Sư về đến chùa, các em đón sư. Sư hỏi các em đi phóng sanh chưa? Các em nói rồi. Có vui không? Các em nói vui lắm. Bởi vì các em có nhìn thấy con cá thả xuống dòng nước nó vui mừng như thế nào không? Bởi vì khi người ta bắt nó là một con vật không có trí tuệ như người, nhưng nó vẫn biết rằng nó đã vào rọ rồi và nó sắp sửa sẽ phải chết. Con chó người ta làm thịt, nó biết, nó khóc đấy. Nhưng con người ta tàn nhẫn, không nhìn thấy dòng nước mắt của con chó. Con mèo, cho đến tất cả mọi sinh vật, khi con người ta chuẩn bị giết, cái tánh linh nó đều biết hôm nay mình sẽ bị giết. Cũng như chúng ta, người không có biết tu hành gì hết á, mà có một điều gì bất an sắp xảy đến, một điều nguy hiểm sắp đến, đôi khi ta vẫn cảm nhận được. Sao hôm nay trong lòng mình thấy có điều gì bất an, có cái gì đó bồn chồn lo lắng, y như rằng lát nữa có một cái gì đó sẽ xảy ra. Cái giác quan của chúng ta, bao nhiêu kiếp sống luân hồi, cho mình một cái giác quan biết trước một cái gì đó mơ hồ, không xác định. Thì cái con vật, cho đến con chim, con cá, chúng ta nghĩ chẳng biết gì, nhưng mà nó vút một cái, nó bay trên bầu trời xanh, nó hạnh phúc khác hẳn một con chim bay từ cành cây này sang cành cây khác. Con chim từ trong lồng bay ra, nó biết trời ơi, hôm nay nó đã có một bầu trời tự do mà nó nghĩ rằng nó đã mất. Nhất nhật tại tổ thiên thu tại ngoại, lời nói người xưa đâu có sai. Sống ở trong tù tròn một tháng, dài hơn ở ngoài nhiều năm trời. Một ngày ở tù bằng 1000 năm ở ngoài, nó dài lắm. Chúng ta giam cầm, và những con vật đó giam cầm để chờ chết còn kinh khủng như thế nào. Và người ta giam cầm để làm gì? Để nuôi béo lên, để ăn thịt còn kinh khủng hơn. Những con vật được ăn nó biết rằng tôi béo để rồi tôi sẽ bị làm thịt. Và người ta ăn thịt chúng tôi, những con vật nó biết. Cho nên con gà, con vịt, con dê nuôi để làm thịt đó, em đừng tưởng rằng nó không biết gì. Nó ăn cho đẫy cho mập, giống như chúng ta, không muốn ăn mà vẫn phải ăn. Ăn rồi đầy bụng và chỉ muốn ói ra thôi. Nhiều khi ói ra dễ chịu hơn, ai cũng trải qua cảm giác đó rồi. Cảm thấy thoải mái thì ăn, chứ còn mệt mỏi bắt ăn vào thì thế nào cũng phải nôn ra để cho cái người nó nhẹ nhàng. Còn những con vật bắt phải ăn, ăn cho nhiều để mập lên. Mập để làm gì? Để trở thành một cái món ăn ngon lành cho loài người. Vì vậy, trong thịt của những con vật đó đều có những cái chất độc tiết ra do sự phiền não và u buồn. Rồi khi bắt đầu làm thịt, nhổ lông gà, cắt cổ của nó sợ hãi, nó vùng vẫy, nó cũng tạo ra một độc tố tiết ra trong máu và trong thịt của con vật. Tất cả những độc tố đó là thức ăn để cho chúng ta ăn. Vì vậy, thế giới bây giờ người ta ăn chay vì sức khỏe rất nhiều. Bởi vì người ta biết, ta phân tích trên cái cơ sở khoa học, trong thịt của tất cả những loài động vật, gia súc thôi chăng nữa, khi làm thịt đều tiết ra độc tố. Cho nên người phương Tây họ ăn chay vì lý do sức khỏe rất nhiều. Ăn chay vì sức khỏe, ăn chay để bảo vệ môi trường. Người học Phật ăn chay vì lòng từ bi, vì tâm từ, vì sự bình đẳng của cái thế giới này. Tại sao ai cũng ham sống sợ chết mà mình lại giết để ăn thịt? Cho nên người học Phật ăn chay vì tâm từ bi. Cho nên người ăn chay, con của nhà Phật ăn chay, càng ngày càng thông minh, trí tuệ, nhẹ nhàng, dễ thương. Ăn thịt của các loài động vật, sư chưa nghe ai khuyến khích ăn thịt nhiều để học giỏi cả. Người Ấn Độ họ ăn chay rất nhiều. Sư ở Ấn Độ 9 năm sư biết mà. Cái chất đạm duy nhất, quý nhất cho người Ấn Độ đó là các thứ đậu. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng, đậu trắng, tất cả đều là cái thức ăn song song với cơm gạo hay là bánh bột mì. Và đó là cung cấp chất đạm, chất protein cho con người. Vậy mà sư thấy các cuộc thi hoa hậu đó, hoàn vũ đó, những cô gái đạt danh hiệu hoa hậu hoàn vũ của Ấn Độ nhiều lắm. Tại đẹp như nhau hết, thân hình đồ cân đối rồi đẹp như nhau, nhưng mà đến cái khâu thi về trí tuệ không bằng người Ấn Độ. Trong khi họ rất ít ăn thịt, họ ăn các thứ đậu và rau củ quả, và họ cảm giác ăn càng nhiều thịt thì càng nhơ uế dòng máu của họ. Ăn những câu chuyện sư chưa nói gì về Phật pháp hết. Các bạn hôm nay đến với sư, việc đầu tiên là phóng sanh. Chân sư muốn nói về chuyện phóng sanh và chuyện ăn chay của các bạn. Chứ trong lời tắc bạc thì các bạn chỉ xin nghe pháp thôi. Sư giảng cái gì các bạn cũng thích nghe hết á. Mà 5 tháng phải làm việc, phải lao động, không có ngày nghỉ, ngày chủ nhật để về chùa. Đó là một cái mô hình bổ ích, lành mạnh mà sư rất mong các bạn duy trì. Sư sẽ ủng hộ hết mình. Các bạn đồng ý không ạ? Một trăm chứ 200, 300, 400, 500 gì sư cũng lo cho các bạn ăn cơm trưa, nghe pháp. Sư giảng các bạn nghe chán rồi, sư mời thầy khác để nói chuyện cho các bạn nghe. Miễn làm sao các bạn duy trì được những ngày nghỉ của chúng ta, về một ngôi chùa nghe Phật pháp và làm được những điều lợi ích cho đời sống tâm linh và cuộc đời của mình. Xem đơn giản như vậy nhưng mà nó sẽ đơm hoa kết trái, và ngày mai các bạn sẽ có những phước báo bất ngờ đến trong cuộc sống của chúng ta. Xưa nay trong một bát canh, oán sâu như bể, hận thần non cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thăng. Người ta nói chỉ trong một bát canh thôi mà oán sâu như bể, hận thần non cao. Nhìn bát canh có canh chua, các bạn ăn ngoài đời là hay nấu canh chua cá lóc không? Rồi bắt canh đó, giống như hồi đó sư đi ra Bắc đó, người ta mời sư ăn cơm. mà sư thấy họ không ăn chay, nó sẽ đi tu rồi, mới là sa di thôi, còn chót làm chú tiểu. Sư nói dạ không, ăn chay thì các cái bác mà giữ cái chùa đó, chùa không có trụ trì, Phật tử tự giữ chùa. Mới nói với sư rằng chúng con đâu có giết con gì đâu, mà sao sư không, sư bác không ăn cơm với chúng con? Chúng con chỉ có chiên ít con cá và nấu bát canh với thịt lạc thôi, không giết con gì cả. Sư bác ăn cơm với chúng con đó. Còn nhớ cái câu chuyện, tức là không giết là ăn chay rồi. Lúc đó đối với sư cho là cái chuyện đó ngớ ngẩn và buồn cười. Nhưng bây giờ sư cũng mong như thế, đừng giết nữa. Còn ăn thì tất nhiên chưa thể ăn chay hoàn toàn như các sư trong chùa, thì hãy đừng giết nữa. Tại vì chỉ trong một bát canh thôi mà oán sâu như bể, hận thành non cao. Còn ít thịt như vậy chứ, ở trong cái thịt đó, lòng hận thù, sự sợ hãi, sự giam cầm, oán hận con người ở trong loài gia súc, nó tích lũy thành máu và thịt của các chúng sanh chúng ta ăn vào. Phải chưa nào? Đem cá tươi về giết ăn nó mới bổ thầy ạ. À, chứ cá chết làm sao nó? Mình lấy dao, lấy chày mình đập, nó dẫy nó chết dưới bàn tay mình, thì cái quả báo giết tạo thành nhân, nhân đó chúng ta sẽ kết lấy một cái quả báo, một lúc nào đó cũng sẽ bị giết như thế. Nhân quả là công bằng. Nếu muốn nghe pháp phải chấp nhận định luật nhân quả trong đời sống. Người có lòng tốt hay cứu người giúp người thì đi đâu cũng được người giúp người cứu, mọi người quý mến. Người hay nói xấu, thêm bớt, châm chọc, ích kỷ, đi đâu cũng gặp những chuyện chẳng vui. Và nếu chưa xảy ra, sẽ có ngày xảy ra. Tại vì là nhân quả nó phải chín mùi, quả nó mới chín. Chứ không phải mình giết cái mai có người giết mình, chưa đâu. Phải chưa nào? Nhân là mới gieo hạt xuống thôi, rồi còn phải mọc lên, mọc rồi còn phải là đơm hoa, kết quả đầy đủ các điều kiện cho quả nó chín. Cho nên chúng ta đừng nói là mình làm ác hoài thấy gì đâu, giết hoài có sao đâu, cũng khỏe mập như thường. Chưa, cái gì nó cũng phải đầy đủ cái thời gian rồi kết quả mới chín muồi. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thấy việc ác là đã dừng tay rồi. Còn chúng ta khi nào sự đau khổ, binh đao chết chóc đến rồi mới nói trời ơi, không biết con gieo cái nhân gì mà nay con gặp cái chuyện này. Lúc đó đầu óc ô minh lắm, đâu có nhớ gì đâu. Đó. Còn những con người chánh niệm tỉnh giác, bắt tay làm, chuẩn bị làm đã suy nghĩ. Ví dụ một con muỗi đậu ngay đây, phải không nào? Đó. Thì sư ngồi giảng, sư vẫn có cảm giác con muỗi ngay đây chứ. Thay vì vầy cái cho nó bay đi, nhưng mà không, chặt một cái, thấy nó đã đời hơn. Đó. Thích thú hơn. Là ngươi cắn ta thì ngươi phải trả nợ, chắc phải không nào? Máu nó văng ra, thích thú. Nghe thì cười, nhưng chúng ta biết rằng trong chúng ta đều có cái nghiệp sát cả. Cái máu con muỗi có chút xíu à, đâu có gì ghê đâu. Cho nên đọc hoài, đâu không thấy gì sợ. Những con người đọc mà máu văng ra, không biết nhờm gớm, là đều có cái nghiệp sát ở trong người. Còn con người cái lòng từ bi đó, một con kiến, một cái loài bé xíu đi nữa, người ta cũng không muốn làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh. Còn mình, có người nói con đâu dám ăn con cá lớn đâu, sợ con cá lớn là nó ăn người rồi trong đó, cho nên ăn nhầm thịt người. Con ăn cá nhỏ nhỏ không à, rồi còn chết nữa. Con chén cơm mà biết bao nhiêu sinh mạng cá vô một mình, mà cứ một con là một mạng. Các vị thấy không? Mình cũng có khi làm cá thì mình cũng thành một mạng, chứ một mình thành mấy mạng bây giờ. Lùa một đũa cơm là mấy mẹ, mấy con cá con vào bụng rồi. Các bạn cười chứ đều có như thế hết. Bởi vì chúng ta vẫn nghĩ rằng là sinh vật trên thế gian này để nuôi mạng sống cho chúng ta. Thật sự xưa nay trong một bát canh, oán sâu như bể, hận thành non cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ, tiếng gào đêm thăm. nguồn gốc binh đao từ trong những cái lò mổ. Đừng có nói là tôi yêu hòa bình, tôi chống chiến tranh, mà ngày nào mình nghe cái tiếng kêu thét đau đớn của loài thú trong lò mổ, mình thấy bình thường dựng như, thì ngay từ trong tâm mình đã có mầm của chiến tranh rồi. Ngay như các nước ở Mỹ, rồi các nước Pháp, Nga, rồi Anh, châu Mỹ, châu Âu vân vân, đối với họ đó, thịt và cá gọi là gì? Way of life. Sống là phải ăn những cái loài động vật đó với đầy đủ các chất đạm để con người phát triển, có trí tuệ và sự thông minh. Nhưng mà cho đến cái giai đoạn này, thế kỷ này, các em biết không, người ta nói ăn thịt cá nhiều là way of death, còn đừng chết mới ăn thịt cá nhiều. Chưa nói nhân quả nghiệp báo, mà nói về sức khỏe thôi, là họ nói rằng vào cái thời điểm này chưa bao giờ người ta cảm thấy thịt và cá lại quá nhiều độc tố như thế. Độc tố bởi sự chăn nuôi, độc tố bởi các cái loại thuốc để tăng trưởng, độc tố bởi môi trường, và cuối cùng bệnh tật. Đại sư đang cảm đây, đúng không nào? Sư nghĩ giá như có một con quỷ nào nó ăn thịt người á, mà nó ăn thịt sư chiều nay thì nó sẽ bị cảm. Chắc chắn như vậy. Chúng ta ăn thịt các con vật, chúng ta có biết nó có bệnh không? Không biết. Sư cảm, sư nói tôi cảm nè. Đúng không? Muốn ăn thịt giờ tôi hết cảm, ăn thì khỏi lây bệnh. Nhưng mà con vật là không biết nói rồi. Cho nên chúng ta thấy con mập là bắt ăn, nó cũng cảm, nó cũng thương hàn, nó cũng là các virus ở trong cơ thể, nó cũng bệnh phổi, bệnh gan, vân vân. Và trong giai đoạn này những con vật cũng có những căn bệnh ung thư hiểm nghèo như thường. Cho nên người ta mới nói là way of death là ăn thịt và cá. Đây là những cái tư liệu ở bên Mỹ. Bây giờ bắt đầu cái số lượng người ta ăn chay ngày càng nhiều, bởi vì người ta thấy rằng thịt cá độc tố nhiều quá. Nội mà các chất kích thích cho gà heo tăng trưởng thì đó đâu phải là cám, là bắp, là gạo, mà là chất kích thích, là hóa học. Cho nên tăng cân rất nhanh. Nhưng mà họ giết xong rồi đó, thì những cái thịt đó cân nặng như vậy, nhưng rồi phập phèo ra nước hết. Hoặc là khi họ kho lên, nghe những cái mùi tanh hôi. Thế là không phải là thật mà ảo hết. Mà cái giai đoạn này người ta sống trong ảo nhiều lắm. Phải chưa nào? Bệnh hoa quả đó là bệnh gì? Bên ngoài thì tươi, bên trong thì héo. Ta dùng thuốc ướp là xanh tươi hết. Cúng 10 ngày, cúng 1 tháng cũng thấy hư hao gì hết. Nhưng mà cắt làm hai là bên trong rã ra nước hết. Đó. Cái bệnh hoa quả của cái thời đại này là trong héo ngoài tươi. Thì con vật cũng vậy thôi. Nó mập mạp, nó sinh tốt như vậy, ăn thịt vào là chúng ta đưa bệnh. Đó. Bệnh tùng khẩu nhập. Và những vấn đề này không phải là sư nói để cho các vị ăn chay. Chúng ta đều là người trí thức cả, tự biết mình nên sống như thế nào. Các vị thấy đó, những cái căn bệnh H5N1 thì vân vân nhiều lắm. Nó đi theo loài gia súc, nó vào bệnh, vào con người. Nhưng mà những cái cơ quan kiểm dịch đó, không bao giờ làm đầy đủ được. Các em có biết không? Cách đây không lâu, sư kinh hoàng đọc ở trên báo là chỉ trong một ngày đó, có đến mấy người chết bởi vì là ăn tiết canh. Tức là ăn máu sống chứ còn gì nữa. Tiết canh là cắt con vật ra lấy máu và để cho nó đông lại, xong rồi bắt đầu là người ta làm gia vị sao sao đó, sư không biết, nhưng mà bắt đầu nó đông thành từng miếng như là rau câu, họ bút lên ăn. Người ta lấy bánh tráng xúc vô ăn, và sau đó toàn thân tím bầm. Rồi khi bác sĩ lật áo quần lên thì nó, trên cơ thể không khác gì một cái lớp da của con heo. Và trước khi chết, ông nói là do tôi ăn tiết canh tôi chết, tức là máu sống. Có người ta cứ cảm thấy đó là thức ăn ngon bổ gì đó, nhưng có khác gì đâu là ăn thịt uống máu chúng sanh. Cho nên các bạn đã phóng sanh rồi, không bao giờ vì một cái buổi họp mặt bạn bè vui chơi gì mà đụng tay vào những cái món đó. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ăn và uống những thứ mà chúng ta biết rằng nó từ tinh huyết thịt da của chúng sanh. Các bạn không ăn chay trường, sư không ngăn cản hoàn toàn, nhưng có những món ăn nếu chúng ta có thể không ăn suốt đời mà nó cho chúng ta một đời sống tinh thần trong sạch và cao khiết, chúng ta nên chọn. Chúng ta đừng có nên nghĩ rằng mình không ăn thiên hạ cũng ăn có sao đâu. Đó, có một lúc nào đó Tâm Phú gửi cho sư một cái đường link mà trong đó người ta mua một ký trứng kiến là 1 triệu đồng. Trứng kiến. Và những đứa bé thích ăn bằng cách là trộn với sữa làm bánh. Cha mẹ thì tẩm bột chiên. Ban đầu là 800-900 ngàn, bây giờ lên 1 triệu đồng. Và cái món đó phổ cập nhiều nhất cũng là ngoài Bắc. Đều là ăn những cái thứ mình không hình dung nổi. Và rồi cũng chết từ những cái chuyện ăn đó. Thế rồi người ta cảm thấy rằng tự hào là trong đời ta ăn những món mà chưa ai ăn, bây giờ ta ăn sao? Lò mổ giết súc vật làm thức ăn. Mà cứ một khi một con vật bắt và giết thì chúng ta đang hủy hoại môi trường, hủy hoại tâm từ bi của chính chúng ta. Người ta cũng phá biết bao nhiêu rừng để lấy đất làm các trại chăn nuôi, nuôi súc vật. Và cái khí mà nó phát ra từ phân của súc vật nó làm ô nhiễm môi trường. Những loài khí nó hết sức độc. Cho nên mình nói như vậy đó, rồi còn biết bao nhiêu cái vùng miền họ sống bằng nghề chăn nuôi thì sao? Tất nhiên mình không phải đả phá cái việc đấy, nhưng nếu chúng ta không làm những việc chăn nuôi gia cầm gia súc vẫn tốt hơn, đó là gián tiếp để sát sanh. Mà chưa kể rằng cái khí từ phân toát ra nó đem lại bệnh tật, phá hoại môi trường, phá hoại sức khỏe của chúng ta vô cùng. Thịt cũng là thực phẩm mang tính chất chua. Chúng ta để miếng thịt đó 1 ngày 2 ngày không ướp, không bảo quản, và chúng ta sẽ thấy nó tanh hôi. Và dùng cái từ là nó trở thành một cái vật như phân vậy thôi. Ghê lắm. Vậy mà chúng ta chế biến đó rồi chúng ta ăn. Người ta nói một miếng thịt bò bít tết thì cái khói của miếng thịt bò nướng nó ra cái khói đó nó độc bằng khói 600 cây nhang. Trong khi các bác sĩ mà khám bệnh nói sư tử nhang nha, nhang làm viêm mũi viêm họng, nhưng mà khói bò bít tết heo nướng gì đấy sao không nghe ai kiêng cử, mà đi ngang còn bảo ngon quá, thơm quá. Mà cái khói đó độc như 600-700 cây nhang cũng là carbonic phát ra, mà còn là mang những độc tố từ trong cái thịt da của con vật. Cho nên bây giờ cũng khoan có nói là từ bi hay chưa nhá, mà chỉ nói cái sự độc hại của những thịt trong chúng sanh, trong các loại súc sanh gia cầm, thịt rừng thịt gì cũng thế thôi. Đã đứng trước cái chết là máu nó tiết ra hận thù giận dữ và biến thành độc tố chúng ta ăn vào. Bây giờ sư ăn chay, một người nữa thì ăn thịt cá quanh năm. Mình không dám nói là so sánh hai người, nhưng cái người ăn thịt cá nhiều chắc chắn bản tính hung hãn hơn. Người ta cũng thông minh nhưng mà hung hãn, và người ăn chay thông minh và hiền hậu. Nói vậy cái đấy, các sư nói sư hiền, sư không hiền, thật là như vậy. Nhưng mà may là ăn chay, chứ nếu sư mà ăn thịt thì còn cỡ nào. Còn có nhiều người bản tính người ta vốn hiền, ăn thịt ăn cá người ta cũng hiền. Nhưng mà nếu người đó không ăn thịt chúng sắc thì chắc mong thần thánh biết chừng nào. Vốn đã hiền rồi, giờ không ăn thịt chúng sắc, thông minh trí tuệ sớm thành thánh nhân. Không phải sư là nhà chùa mà sư nói vậy. Sư nói rồi, động vật lúc vội vàng, giận dữ, sợ hãi sản sinh ra độc tố. Nó truyền vào mạch máu, vi tế trong toàn thân, tồn động trong máu thịt của nó. Rồi chúng ta ăn thì ăn tất cả những thứ đó. Tại sao ăn tiết canh vô mà ông nó chết liền? Tại vì toàn bộ độc tố trong máu con vật ông nuốt hết, ông chết ngay. Còn chúng ta ăn thịt chưa chết đâu, tại vì còn rau nhá, còn cơm, gạo, rồi chế biến gừng, tỏi, hành, rồi các thứ, nó hóa giải bớt cái độc tố đó. Cho nó ngấm cũng lâu lắm mới phát bệnh. Và chưa nào từ từ mới chết, không chết liền. Các bạn cười không? Nhưng mà thật sự, sư đâu phải tự nhiên sư nói đâu, mà những cái nghiên cứu khoa học hết. Thế cho họ mới khuyến khích vấn đề ăn chay vì sức khỏe và bảo vệ môi trường. Còn cái người học Phật như chúng ta tuyệt vời lắm, vì lòng từ bi, vì sự bình đẳng, chúng ta không giết hại sinh mạng. Đó là tuyệt vời lắm. Nếu chúng ta ăn quá nhiều động vật đó, và thì ngay cả người mẹ mà ăn nhiều thịt quá, máu và sữa của người mẹ cũng là nó mang những độc tố. Cho nên người ta thấy rằng nếu cha và mẹ cứ giận hờn, bất hòa, cãi vã với nhau mà người mẹ đang nuôi em bé đó, thì tự nhiên em bé nó cũng sanh bệnh, nó không có bảo tải. Vợ chồng thuận hòa, yêu thương quý mến nhau thì con cái sinh ra khôn lớn, thông minh, khỏe mạnh. Còn suốt ngày cãi vã, đánh nhau, chửi bới và mẹ thì đang cho con bú, đứa con sẽ sanh bệnh, ốm yếu, còi cọc, mặc dù mẹ ăn đủ cái chất bổ hết. Nhưng chất bổ vào trong mẹ biến thành độc tố, bởi vì mẹ cứ giận dữ và phiền não hoài, ghen tuông với ông xã hoài, thấy chưa nào? Rồi cuối cùng sữa nó cũng độc, và đứa con nó nóng nực, bức rứt, và nó không có khôn lớn như những đứa trẻ được sống trong một hoàn cảnh tốt đẹp. Người mà hay buồn phiền chóng già. Các em ở đây, em nào mà lâu già biết con người sống có pháp nào. Người mà các em xem phim kiếm hiệp á, phải chưa nào? Chỉ một đêm thôi đầu bạc trắng luôn. Đó, gọi là cái gì? Gọi là gì? Gọi là nhất gì? Nhất dạ gì? Nhất dạ bạc đầu. Ở sao không? Hôm qua là một cô gái đẹp như vậy mà ngày hôm nay đầu trắng như thế? Bởi vì ta hận thù, mối thù này ta phải trả, đầu trắng hết. Nhưng mà lấy phim thì vậy, nó là một bài học cho chúng ta biết sự phiền não và hận thù em tuổi già đến rất nhanh. Cho nên người ta khen các sư trẻ, sư không hề từ chối. Đó nào. Mà nếu các bạn trẻ và vui đó, là các bạn cũng có ít giận hờn, ít hận thù. Người sư mới hôm nay xinh đẹp, nay mau già, bởi vì có người yêu, có xong ghen suốt ngày trên già. Đấy, phiền não nó đem lại, phiền não làm như là một con sâu bọ đục khoét thân, làm cho cây chóng già, chóng chết. Các bạn nhớ như thế đó. Cho nên có yêu nhau cũng phải vui tươi, có một cuộc sống lành mạnh, có một cái hướng thượng, để tất cả chúng ta làm việc tốt hơn, sống tốt hơn. Cứ yêu nhau để mà giận hờn, buồn tuổi, ghen tuông, không hiểu nhau thì chia tay sớm đi. Tại vì chưa có gì hết mà đã khổ như vậy, lấy nhau còn khổ cỡ nào. Nó sao mà mau già như vậy? Thưa sư, tại vì yêu. Nó yêu gì khổ như vậy? Nên tại sư không yêu, sư không biết. Yêu khổ đó sư à, mà không yêu lỗ lắm. Sư thì không tán thẳng. Yêu là một nhân tố làm cho các em cảm thấy cuộc đời đẹp hơn, vui hơn, sống tốt hơn. Bằng cách nào? Sống theo lời Đức Phật dạy. Bạn bè dẫn nhau chiều nay gặp nhau, mình đi ăn cái gì? Ăn chay đi em. Theo như vậy chứ nó nhẹ nhàng lắm. Thấy chưa nào? Sư còn nghe một, kể một câu chuyện vui. Tại vì buổi trưa nó cũng buồn ngủ, sư đi taxi đi. Hồi đó sư đi dạy, đi xe buýt xuống tới Hàng Xanh, thì một học sinh ở trong học viện á, một đi sinh sẽ đón sư vào trường. Đi xe đi dạy như vậy mấy năm á, cứ đi xe buýt thôi đó. Xe buýt tới ngã tư Hàng Xanh thì điện thoại một em đi sinh vào đón, đi vào học viện dạy. Xong rồi có lần sư đi dạy ra rồi còn họp nữa, quá trễ. Lúc đó chưa có tăng cường nhiều chuyến xe buýt và sư phải gọi taxi. Sư gọi một cái em đó cũng dễ thương, người miền Trung, nói tiếng là tiếng Bình Định hay là Phú Yên gì đó, và nói: sư ơi, khi nào sư về chùa đó mà không có xe sư gọi con nghe, tại vì con cũng cần phải có thu nhập nhiều để có lấy vợ. Cho nên là mỗi lần mà hết xe buýt là sư gọi cái em đó. Ví dụ như á, về tới chùa là 200 ngàn thì em nào cũng lấy sư 190 ngàn, bớt 10.000 để gọi là giữ mối thâm tình giao hảo. Thế rồi ngồi trên xe đó, em nó có một cái biệt tài là kể chuyện vui. Mỗi lần thấy sư ngồi im không nói chuyện, em bảo sao sư không nói chuyện. Sư nói sư đi dạy sáng á 4 tiết, sáng 2 tiết, chiều 4 tiết, rồi còn họp, sư mệt đó, hết hơi rồi. Thôi vậy thì bây giờ em nói chuyện cho sư nghe nha. Và em nó cũng bằng tuổi các bạn nam ở đây. Thế là em mới nói qua nói lại một chọc, nói về người yêu. Thế chưa nào? Em có người yêu mà buồn lắm sư ơi. Nói sao vậy? Thì tụi em là chưa có tiền bạc gì hết trơn á, mà người em thì người yêu của em á cũng khá đẹp. Nhưng mà cứ mỗi một lần mà hai đứa đi chơi với nhau thì á, nó cứ chỉ ở trong mấy cái shopping á, mấy cái hiệu không à, mua đồ. Và em đâu có tiền. Em nói đi ăn, nó đòi đi mua đồ. Em nói em đói, nó nói nó không đói. Và thiệt sự ra đó, em nói đói là để đi ăn cơm, dù sao cũng đỡ tốn tiền hơn là đi vô trong mấy cái shop đó. Tâm sự với sự như thế, nó nói bằng tiếng miền Trung vui lắm, giống như Hoài Linh nói chuyện nha. Đó. Rồi á, có bữa đó nó bảo, một bữa đó em đón người yêu em đi. Hôm đó chính cô bạn của em đề nghị đi ăn, em mừng muốn chết luôn vậy đó. À, phải chưa? Tức là hôm nay đói đi ăn. Và khi mà cô ta đói thì sư ơi, tụi em nó kể với sư là ăn cơm dĩa mà trên đó là thịt sườn nó nướng lên đó. Đó. Em ăn chỉ một dĩa thôi, mặc dù em cũng đói. Và người yêu em ăn 3 dĩa. Chết cha rồi. Nhưng mà không phải ăn hết cơm đâu, cơm thì tống qua cho em. Nó ăn hết mấy cái miếng thịt đó, ăn 3 miếng 3 dĩa. Em đau bụng muốn chết luôn vậy đó. Kể chuyện thiệt tình lắm. Được chưa nào? Rồi sư nghe sư cũng mắc cười lắm. Mà nó kể chuyện nhưng khi sư nghe đâu có rõ đâu, lại nói tiếng miền Trung mà. Đó. Rồi tâm sự với sư ấy, chẳng lẽ người đẹp là vậy hả sư? Đòi đi shop pin để mua đồ mà không có tiền mà đi ăn, ăn quá trời. Và chính là ăn thịt chứ không phải ăn cơm. Ở giờ sư vẫn còn nhớ câu chuyện đó. Nói rồi sao? Thôi sư chia tay rồi, chịu hết nổi. Chia tay rồi. Cho nên đó là đâu gặp nhau, đâu cùng quan điểm gì đâu, đâu có cùng một cái lý tưởng gì để yêu nhau đâu. Được chưa nào? Bạn gái tìm tới bạn trai thì thường là quà cáp qua lại, rồi cứ xem cái bạn trai có nhiều tiền không để mua đồ để tặng. Rồi bạn trai tìm tới bạn gái nhiều khi cũng không biết là bạn gái đó có những đức tính đạo đức nhân hậu như mẹ mình không. Nhiều khi yêu đại yêu đùa đó rồi có thai phá thai vớ vẩn. Nói chuyện vui như vậy để cho các em thấy rằng cái con người ta yêu mà không có đúng cái mục đích của cuộc đời, không có đúng cái người bạn lý tưởng của mình thì buồn phiền, chóng già chóng chết, không ích lợi gì hết. Xoay lại cái câu chuyện của chúng ta hôm nay về vấn đề ăn chay và vấn đề phóng sanh cũng vậy thôi. Những con vật bị giết mà làm sao nó là một loại thịt lành mặc được, đầy các độc tố cả. Sư nói người mẹ giận hờn cho con bú con là đau đớn oặt ẹo khóc suốt đêm, bởi vì mẹ buồn phiền thì sữa của mẹ cũng không có ngon. Nhớ như thế. Cho nên chúng ta ăn thịt của chúng sanh, chúng ta thấy ngon béo ở cái khẩu, cái sự khoái khẩu của mình. Nhưng đồng thời nó cũng biến cái dòng máu trong sạch của chúng ta chẳng phải thành dòng máu anh hùng đâu, mà trở thành một cái loại cái máu mà trong đó có rất là nhiều độc tố của sự sợ hãi, giận dữ và hận thù. Kế đến nội tạng của con người là cái ruột của chúng ta nó dài nhiều đoạn lắm, phải chưa nào? Ruột già rồi ruột non nó cuộn cuộn lại với nhau. Còn những cái loài mà nó ăn thịt á, ruột nó rất ngắn. Và khi ăn thịt vô là tiêu hóa trực tiếp. Còn cái ruột của mình là thích hợp cho ăn các chất rau, các chất xơ. Cho nên rau nó nằm ở trong những cái đoạn ruột như vậy đó, rồi từ từ nó chuyển hóa, nó tiêu hóa ra ngoài. Còn chúng ta ruột của chúng ta dài, thức ăn trong ruột quá lâu sinh độc tố, nhất là thịt, tăng gánh nặng cho gan, gan quá sức chịu đựng, xơ cứng và ung thư. Thịt là cũng có nhiều chất là axit uric, rồi ure, làm tăng gánh nặng cho thận. Sư có đứa em gái bị gan nặng lắm, và bác sĩ nói là công nhận hay thật, cô bị gan rất nặng và không sao, chắc có lẽ do cô ăn chay trường. Em của sư nó ăn chay trường, nó bị gan mười mấy năm rồi, nhưng mà cứ như thế thôi. Những siêu vi bê nó sống bình yên với con người, không sao hết, mà nó ăn chay. Mà nếu mà ăn thịt, ăn cá, và đặc biệt là ăn những loại thịt độc đó nha, thì gan nó tàn phá rất nhanh. Cho nên các em biết ung thư cũng vậy, bệnh gan, bệnh thận cũng vậy, ăn thịt càng nhiều càng chóng chết. Mà cái đường ruột của mình thì thích hợp để tiêu hóa các loại rau, các thứ có nhiều chất xơ mà thôi. Cho nên mình bệnh làm cứ một dĩa rau luộc, một bát canh rau, rồi một ít gạo cơm gạo lứt lại càng tốt, thế là khỏe khoắn. Các em đừng nghĩ rằng bệnh nó phải làm bát cháo thịt. Nhiều khi thịt nó có bệnh, mình ăn vào tưởng đâu khỏe, thấy nó ngon, mà hóa ra bệnh lại tăng. Hiện nay ở Đài Loan, ở Mỹ và các nước gọi là tiên tiến á, ta chết rất nhiều bệnh tim, huyết áp, tai biến đều do kết quả ăn quá nhiều thịt và các chất chế biến từ thịt. Do vậy người ta chuyển sang ăn chay rất nhiều. Đó là ăn chay vì sức khỏe. Nói về cái lĩnh vực y khoa thì nhiều lắm, và sư thì cũng không phải là người am tường lắm, sư biết một ít như vậy thôi. Chỉ nhớ cái hồi mình còn nhỏ đó, là mình đã thích ăn chay. Lý do ăn chay của sư hồi xưa duy nhất là ăn chay để thi đậu đại học, ăn chay để mà tụng kinh niệm Phật cho nó linh. Cho nên sư ăn chay đậu đại học thiệt đó, chứ chưa biết gì nhiều. Rồi sau đó sư mới là đi tu là sau này, chứ còn hồi nhỏ ăn chay là như vậy. Mà khi mà sư đậu đại học rồi đó, lúc đó trong đầu mình nghĩ cái điều gì? Bây giờ ăn thịt được rồi, đậu rồi, phải chưa nào? Thích nhất là ăn chả lụa, phải chưa nào? Đó, thịt gà thịt lắm. Cho nên chẳng lẽ mới thi đậu mà đòi ăn liền nó kỳ, phải chưa? Sau đó đi học, tới nhà bạn bè đãi ăn thịt gà, sư ăn. Mình nghĩ giờ thì đâu có sợ gì nữa, đậu đại học rồi. Nhưng mà nhầm nghe một cái loại gà thì sư cũng không biết, mà ăn về nó nổi cục là như là khắp người hết. Chưa nào, hồi nhỏ sư dễ thương lắm. Nhớ ăn cái trận gà đó là sợ cho tới. May mà đi tu, chứ mà không đi tu không bao giờ dám ăn. Nó nổi cục, nổi hòm trên khắp người. Rồi người ta đưa cái này cái kia, sức một chọc là cái mặt rất là kinh khủng. Không hiểu là cái gì nữa. Bắt đầu cho uống này uống kia để giải, không giải được. Em biết như thế. Đó là sao? Bệnh tùng khẩu nhọc. Bao nhiêu năm mình ăn chay, cái máu huyết mình nó trong sạch. Bắt đầu ăn thịt vô, nghe ngon như vậy, rồi hai ba miếng cũng có còn cái gì đâu. Và rồi một đêm sáng thức dậy, mặt nó nổi phù lên hết. Đó, bò, em, gà, cá, heo, bất cứ những con vật đều có bệnh. Cái sức đề kháng của mình tốt không nói gì. Không là nó bắt đầu nó phát bệnh ở gan, các cơ quan nội tạng, và nó phì ra với các da thịt của mình rất khủng khiếp. Nhớ lại cái câu chuyện xưa của mình như thế. Cho nên cái vấn đề con người ta ăn chay vì sức khỏe thì hiện nay đã phổ cập trên phạm vi thế giới rồi. Người nước ngoài đến Việt Nam hả, họ vô quán chay nhiều lắm. Các em thấy không? Đi vô các tiệm chay người nước ngoài rất nhiều, vì họ rất sợ thịt cá, nhất là ở Việt Nam. Họ sợ lắm, họ sợ ăn vào sinh bệnh. Họ uống nước suối và họ ăn chay. Dù cho rau có thuốc rồi chắc nữa vẫn đỡ độc hơn là thịt cá. Cho nên các em phóng sanh, các em nghe sư thuyết pháp, các em giảm chế ăn những thịt cá không biết nguyên nhân từ đâu. Có những loại mực gì mà bán ở ngoài thị trường mười mấy hai chục ngàn một kilo thôi. Các em phải liên tưởng ngay những sản phẩm của Trung Quốc, nó làm đồ giả,
đến thịt cá trứng cũng giả được hết. Nguy hiểm lắm. Em đừng bao giờ ham rẻ mà ăn, đừng bao giờ ăn đại cho qua ngày. Nhớ như thế. Thận trọng, miếng ăn là miếng tồi tàn. Một bữa cơm, đậu chiên, rau luộc, nước tương, dao, thấy nó thanh khiết như vậy, yên tâm. Một miếng thịt, miếng cá, sư vẫn còn không bao giờ quên. Ăn có mấy cục thịt gà, đến sáng là người như bị phong cùi. Chưa bao giờ quên kỷ niệm đó. Trong nhà Phật của chúng ta, ăn chay thì tăng trưởng lòng từ bi. Tại sao mình quý sự sống mà mình lại hủy hoại sự sống của chúng sanh khác? Đức Phật ngày xưa cho tăng đoàn 3 tháng mùa mưa an cư kiết hạ. Bây giờ chúng ta vẫn là trong tháng an cư, ở bên Ấn Độ vẫn là mùa mưa. Khi mà đang nắng như vậy là mưa là côn trùng nó sinh sôi nảy nở rất nhiều. Tăng đoàn ngày xưa đi khất thực, dẫm đạp chết côn trùng. Cho Đức Phật mới 3 tháng mùa mưa đó tăng đoàn ở một chỗ tu tập, tu dưỡng giới, thân huệ mạng, mà cũng không có gây nghiệp sát sinh. Lòng từ của Đức Phật Tư La, bông hoa ngọn cỏ, Ngài là đi đến đâu cũng là thiên nhiên bảo vệ môi trường. Ấn Độ hay lắm, họ làm một con đường, làm nhà cửa, nhưng mà vướng một cây to thì con đường sẽ méo chứ không bao giờ cắt cây. Còn Việt Nam mình á, cắt hết rồi bắt đầu san băng, làm gì thì làm. Cách làm đã thấy con người mình cái máu sắt xanh là tàn hại môi trường. Nhưng mà người Ấn Độ khen biết giữa một cái thành phố lớn như vậy nè, vẫn có những khu rừng nguyên sinh nằm ở trong thành phố, giữ nguyên không động đậy. Bước vào cái cổng là bên trong có khỉ, có chó sói, có các con vật gọi là thú rừng vẫn còn ở trong đấy. Bò, trâu, chim, chóc đi lại tự do trên đường, và tất nhiên phóng huế trên đường không sao hết. Và nữ hoàng Anh bà sang nước Ấn Độ bà thăm, bà bỗng Ấn Độ bẩn quá nên cải tạo lại vệ sinh môi trường, không cho trâu bò đi rông như thế này, chó đồ đi rông phóng uế khắp nơi. Năm sau tôi trở lại mà còn bẩn như thế này, tôi sẽ không đến thăm Ấn Độ nữa. Rồi sau Ấn Độ cũng là một cái đất nước từng có 100 năm là thuộc địa của Anh, và nữ hoàng Anh đến thăm mà. Chính phủ Ấn Độ trả lời như thế nào? Không đến thăm nữa thì thôi, chúng tôi cứ sống như thế. Tất cả con vật là bạn, những khu rừng nguyên sinh là những người bạn thân thiết, thiên nhiên gắn bó với con người. Còn mình hả, cắt sạch, đốn sạch, giết sạch hết rồi mình sống với ai? Bệnh tật chứ sống với ai? Các em thấy vô ngôi chùa Thiên Quang, thật sự đằng sau cũng đang xây dựng đó chứ. Xây tới đâu á mà nó vướng cây mới cắt. Mà mấy chú thợ này nè, mỗi lần cắt cây là sợ lắm, phải chờ sư đi dạy về. Sư ơi, trúng cái cây rồi, cắt được không sư? Mà nó ốm eo à, nó chẳng có cái tích sự gì cho cắt đi sư. Tôi nói không, để đó, tôi về tôi xem đã. Đó, mấy chú biết là cắt cây với sư là khó lắm. Bây giờ làm một dãy nhà, nhà tắm rồi bây giờ tới nhà bếp, cái cây nó cao mà nó rụng lá bẩn lắm, sư cho cắt đi là làm sân sạch sẽ. Sư nói không, không có ăn thua gì đến việc xây dựng của chú để nguyên. Bây giờ nhà tắm có một cái hàng cây, rồi đến nhà bếp có phải đẹp không? Mà hồi đó sư nghe lời mấy chú mà cắt hết rồi, các em làm gì ngồi mà có còn cây mát như bây giờ. Sư mà vô đây là cắt hết, bắt đầu đem đất vô đổ bằng hết, rồi làm bao nhiêu nhà chùa cao tầng, nhà lầu đồ vô ngồi. Chắc gì các em đã đến Thiên Quang. Dù sao người ta nói đến Thiên Quang, cái chỗ mà cái chùa đó có cái cổng đẹp với có cây đó, người ta nói như thế. Cái cổng hơi lớn phải chưa nào, với có cây. Cho nên cây nó là một cái gì gần gũi thân thiết. Và loài vật cũng như thế, nó thân thiết, nó là người bạn của chúng ta. Sư thấy người Ấn Độ họ ít sát sanh, cho đất nước của họ ít có chiến tranh. Tất nhiên là thỉnh thoảng có khủng bố bởi các vấn đề là mâu thuẫn về tôn giáo, nhưng mà họ không có chiến tranh. Lòng từ của chính phủ Ấn Độ là còn cưu mang dân Tây Tạng nữa. Và so với đất nước của người Ấn Độ, họ sống sư thế bình yên. Họ không có những cuộc chiến tranh giữa các đất nước với nhau. Một đất nước thật sự đàn ăn. Ngày xưa Ấn Độ giành được độc lập mà không mất một giọt máu một hy sinh, một tính mạng nào. Bởi vì là Thánh Gandhi đã chống lại cái nước Anh bằng cách tuyệt thực, bất hại để giành lại độc lập cho đất nước Anh. Cứ cái truyền thống đó lưu giữ cho đến bây giờ. Từ đâu? Từ đâu mà Thánh Gandhi làm được như vậy? Cũng ảnh hưởng cái tinh thần của Phật Pháp trên đất nước Ấn. Vì Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo. Mặc dù bây giờ truyền thống của tôn giáo là đa thần giáo, nhưng ở trong máu huyết, đời sống của người Ấn Độ vẫn là không sát sanh, vẫn là tôn trọng sự sống. Cho nên chúng ta thấy những người con của Đức Phật biết yêu quý, tôn trọng mạng sống của mọi chúng sanh, huống chi là con người. Thành ra chúng ta không nói mà chúng ta là người yêu hòa bình, chống chiến tranh. Còn người hô cao khẩu hiệu tôi chống chiến tranh, nhưng mà ngày nào không có thịt có cá, không ăn cơm được, thì ở trong chúng ta vẫn có cả một cái gì? Một cái nghĩa địa ở trong cái bao tử của mình. Cái nghĩa địa đó chôn đầy đủ xác của các con vật. Mỗi ngày một chút, mầm mống chiến tranh cũng từ chúng ta mà ra. Ngày xưa đệ tử Đức Phật nói, tại sao bạch Đức Thế Tôn có người trường thọ, có người đoạn thọ, có người xinh đẹp, có người lại xấu xí, có người thông minh, có người lại quá ngu si? Ai tạo ra điều đó? Giai cấp ư? Ngày xưa đạo Ấn Độ là đất nước giai cấp, 4 giai cấp, đúng chưa nào? Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Phệ Xá, Thủ Đà La. Bà La Môn là giai cấp tu sĩ, là thờ các vị thần. Sắc Đế Lị là vua chúa, Phệ Xá là thủ công buôn bán, và Thủ Đà La là giai cấp thấp kém nhất, làm công việc thấp hèn hay là nô lệ trong xã hội. Và A Nan đã hỏi Đức Phật là vì sao có những sự khác biệt đó, ai đã phân công cái điều đó? Đức Thế Tôn nói, đừng hỏi sự sanh, đừng nói sanh ra trong gia đình nào, đừng hỏi giai cấp nào, mà hãy hỏi việc làm. Chính việc làm đã tạo ra con người trường thọ hay đoạn thọ, chính việc làm tạo ra con người thông minh trí tuệ hay ngu dốt vô minh, và chính việc làm tạo ra con người xinh đẹp hay xấu xí, chứ không phải do giai cấp, chẳng phải do gia đình hay cha mẹ. Hôm nay các vị phóng sanh như vậy chắc chắn là có bớt đi một ít bệnh tật và tuổi thọ dài ra. Nếu nói theo nhân quả và căn theo lời Đức Phật, chừng đó loài cá cua thả xuống sông đếm đâu có hết đâu, phải không nào? Và còn phải làm nhiều nữa. Tại trong vô lượng kiếp luân hồi chúng ta giết nhiều lắm, ăn nhiều lắm. Sư cũng vậy. Sư hay nói với các bạn trẻ là đi tu từ nhỏ, nhưng mà kiếp trước chắc cũng ăn ít gì vài con chó, nên chó cắn mấy lần. Nhân nào quả đó mà. Mà chắc là vậy thôi. Sư ở gốc Mỹ Bắc mà, phải không nào? Sanh ở trong miền Nam mà, ông bà cha mẹ là ở ngoài Bắc mà. Mà bây giờ bao giờ mà ở ngoài Bắc không còn các quán thịt chó? Chắc cũng còn lâu lắm. Cho nên những kiếp sống trước mình ở đó, dễ gì mình không ăn. Nhưng mà chó là con vật gần gũi với con người nhất. Nó biết tất cả, chỉ có không biết nói mà thôi. Cho nên chẳng lẽ chúng ta lại ăn chó mà lại ăn mèo nữa? Trời ơi, kinh khủng. Rồi ở trong miền Nam mình á, thì ăn nào những con vật mà viết lên trên cái bảng luôn là bò cạp, rồi là gì? Bò cạp, ếch, nhái, chuột, cống, chuột đồng gì đấy. Rất là kinh khủng, phải không nào? Nghĩ tới đã sợ rồi, mà tại sao người ta có thể chiên lên và ăn hết tất cả, nướng lên để ăn. Như vậy, nói về ăn chay vì lòng từ bi là sự tôn trọng sự sống. Mình tôn trọng sự sống muôn loài thì muôn loài sẽ tôn trọng sự sống của mình. Có những người sinh ra làm người lính, nhưng lại là làm người lính quân y, người lính thông tin, truyền thông, không có bao giờ phải chiến đấu và phải giết hết. Rồi con người ta vì không gieo nghiệp sát, cho nên con người ta trường thọ, khỏe mạnh, và làm được những công việc giúp đỡ rất là nhiều người khác. Dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Người thì mình ham cứu, mà vật mà mình không cứu cũng thế thôi. Bởi vật cũng là một sinh mạng. Cho nên ăn chay vì lòng từ bi lại không bị quả báo do sát sinh. Đoạn thọ và trường thọ, luân hồi sáu đường khổ, cháu trai đám cưới bà, trâu dê ngồi bàn tiệc, bà con đấu trong đồng. Kinh Pháp Cú. Đoạn thọ và trường thọ, luân hồi sáu đường cũng là do sát sinh hết. Cháu trai dự đám cưới bà là sao? Tức là bà chết đi, nghe chưa nào? Rồi bà lại trở lại. Đó. Bà trở lại, bà lại đám cưới. Cháu của bà nay lớn lại dự đám cưới của cháu, mà hóa ra đứa cháu là bà nội, bà ngoại của mình trở lại. Luân hồi mà. Đó. Này cha mẹ nhưng kiếp trước là con, nay con nhưng kiếp trước là vợ chồng. Con cái không nói được. Trâu dê ngồi bàn tiệc, mà bà con nấu trong nồi. Đó. Những con vật chúng ta giết đó, nó mãn những cái quả báo làm thân loài súc sinh, nó lại làm thân người. Nó ngồi dự tiệc đây, nhưng mà chân tướng nó kiếp trước rất là trâu là dê. Còn bà con dòng họ của mình xào nấu ở trong nồi, lát nữa múc ra ăn. Cho nên cứ mỗi lần mà đám cưới á, người ta lên nói với sư, dạ thưa sư, vừa lo đám cưới cho con xong. Sư nói sát sanh nhiều không? Lúc nào câu đầu tiên của sư là câu đấy. Dạ thưa sư, đem ra ngoài tiệm, tiệm nó giết, con không có giết, nhà hàng giết. Sư mong đến một lúc nào mà giới trẻ làm đám cưới, nhà hàng tiệc chay bây giờ không thiếu. Chùa Thiên Quang sẽ sẵn sàng tổ chức đám cưới chay cho các vị, nếu các vị chịu ăn chay. Đồng ý không? Một lần đám cưới đã biết bao nhiêu sinh mạng. Rồi những con vật đó chết, nó chui vào bào thai của các vị, đẻ làm con của mình chứ đâu. Vì luân hồi mà. Luân hồi có sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư thiên, loài người, Atula. Thì súc sanh đó đó, trâu, dê, bò, chó, gà, heo, vịt đó, rồi cũng có lúc nó chết, nó vàng mà lạ, nó với những cái ân oán giang hồ, nó vào trong bào thai của vợ mình, của con mình, nó ra nó báo, nó hành, nó bệnh tật, nó khảo đảo tiền của trời đó. Nó khổ quá. Tại sao? Tại vì mình cũng đã gieo ân oán giang hồ, nay gặp lại giết, nay nó chui vào bụng làm con, nó đòi các nghiệp chứ. Cho nên đó, trâu dê ngồi bàn tiệc, bà con nấu trong nồi, nghe tưởng buồn cười mà đó là sự thật. Trâu dê nó mãn kiếp, nó lại làm người. Chúng ta mãn kiếp người, đâu có đủ phước làm người, lại sanh làm thú, lại cứ xào nấu, cứ lại trà trộn trong sáu nẻo luân hồi như thế. Cho nên đâu có biết ai người ai thú. Đã không biết sao dám giết mà ăn. Mình đã không biết mà dám giết ăn thì mình có khi giết cụ hiền thất tổ ông bà cha mẹ qua những con thú đó. Thúc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Sư nói các vị không tin thì sư đành chịu thôi. Nhưng đó là Đức Phật dạy. Do vậy, hôm nay các vị làm một việc quá sức ý nghĩa là phóng sanh. Sư tin rằng cái công đức đó lớn là bởi vì là không có ai bày biểu hết mà tự bàn với nhau, hồn tiền với nhau làm. Rất là xứng đáng tuyên dương công đức. Lát nữa mỗi bạn sẽ được một món quà của sư. Đồng ý chưa? Kinh Pháp Cú 131 Phật dạy: kẻ nào tìm hạnh phúc cho mình bằng cách hành hạ chúng sanh khác, kẻ ấy sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Tất cả đều sợ chết, tất cả đều sợ hãi trước hiểm nguy, tất cả đều quý trọng đời sống. Hãy lấy lòng ta suy ra không nên giết, không bảo kẻ khác giết. Chúng ta nhớ Đức Phật dạy như vậy. Những con người á, và từng phóng sanh nhiều, cứu mạng nhiều, trong cuộc sống nó có nhiều cái thù thắng đó. Cho nên á, mỗi lần mà ai có bệnh nặng, bệnh tật khó qua, sư bà dạy phóng sanh. Mà Đức Phật cũng dạy như thế, phóng sanh, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cho nên những cái ngày đầu tháng giêng đó, các chùa hay mở đàn dược sư, rồi cúng sao giải hạn. Các vị lên đây xin sao, xin hạn gì đó, thì hỏi sao hạn gì đó, sách nào cũng có hết. Tuổi đó sao gì, hạn gì, mà sư đố các em là cái người đó sao tốt mà suốt năm không gặp hạn. Sao tốt cách mấy cũng có hạn đi kèm, sao xấu cách mấy cũng có hạn đi kèm. Nên cái chữ hạn là tất nhiên, mà hạn thì không bao giờ tốt. Không khi nào mà có sao tốt mà không có hạn hết. Sao tốt cũng có hạn, sao xấu cũng có hạn. Cuối cùng sao gì cũng có hạn. Thì cúng sao giải hạn nào bằng phóng sanh. Ai nói cúng sao rồi mà hết hạn thì thôi cúng sao rồi khỏi làm gì hết. Cho nên sư nói với các em có làm gì đi chăng nữa cũng không tự thân làm các việc lành. Mà việc lành đầu tiên để giải các nạn chướng, bệnh tật, phóng sanh. Mà đã phóng sanh rồi lại còn giết thì phóng làm gì? Nên đã phóng sanh thì đừng có giết nữa. Các em thì chắc cũng khó mà ăn chay trường. Nhưng mà ăn chay trường thì cũng quá tuyệt vời. Bởi cuộc đời mình không có gieo nhân với mạng sống của chúng sanh nữa. Các em nên nhớ như vậy. Con người ta, những cái sự thù thắng nhờ cái phước báo phóng sanh nó nhiều lắm. Đáng lẽ là chết mà sao sống? Hóa ra là người ta bán hết, lấy tiền của đem đi phóng sanh hết. Rồi cái câu chuyện rất là quen thuộc trong Phật giáo là người thầy thấy người đệ tử của mình đã đến lúc chết. Nhìn cái mặt là biết tướng chết hiện ra. Tướng chết hiện ra là biết, các em biết không? Trên mặt nó có những cái khí ảm đạm, khí chết, không còn tươi sáng. Và có những cái tướng chết để biết rằng tuổi thọ không kéo dài. Nếu người thầy là bậc chân sư có thể biết người đệ tử mình sắp đến ngày chết, mới cho chú Tiểu đó, chú Sa Di, con hãy về thăm gia đình. Nhưng mà không nói là con sắp chết đâu. Rồi chú Sa Di mới về thăm gia đình, cho thăm trong mấy ngày. Và biết là trong mấy ngày đó là chú sẽ chết, và chết ở nhà. Ông thầy biết như vậy. Thế rồi chú về thăm nhà 3 ngày. Rồi vui vẻ với cha mẹ, anh em, ông bà rồi chú trở về am thanh cốc vắng với thầy, mạnh khỏe, tươi vui. Ông thầy nhìn thấy tướng mặt của nó cũng không còn tướng chết nữa. Lạ thay. Ủa, chứ con về nhà có gì vui con kể cho thầy nghe. Nó nói vui lắm, gặp ông bà, cha mẹ, anh em. Đó. Tất nhiên tu là chỉ ăn chay thôi, không có giết con gì để đãi hết á, đúng không nào? Có làm gì nữa không? Nó dạ không, chỉ như thế thôi. Chỉ như thế mà tại sao cái tướng chết đã mất mà thay vào đó là tuổi thọ hiện trên nét mặt, nó hiện trên các cái tướng của con người. Thế rồi nó con nhớ trên đường đi có cái gì không, con kể cho thầy nghe. Ngồi nó suy nghĩ, à con nhớ rồi, trên đường lúc về thăm nhà, đi ngang qua, tức là khu rừng đó, những dòng suối, có một cái dòng nước chảy xiết, một cái bầy kiến, không biết bao nhiêu con nữa, bị nước xiết cuốn đi. Con ngồi xuống lấy lá, vớt những con kiến, cứu lên, cứu những con kiến thoát khỏi dòng nước đang chảy xiết. Con cứu hết khi không còn một con kiến nào ở trong dòng nước, rồi con mới tiếp tục đi về. Đi bộ nhá, có khi đi là bao nhiêu ngày mới về nhà. Ông thầy, à thì ra thế, ta đã biết rồi. Chính cái nhân con cứu những con kiến thoát cái chết của dòng nước cuốn trôi mà tuổi thọ con lại đã chuyển số mạng, tuổi thọ con được kéo dài để tiếp tục tu với ta. Còn mình bây giờ thấy kiến á thì chết nhiều đâu có sao đâu. Cho nên là xịt thuốc, xịt kiến, trừ mối, trừ gián, xịt coi như là, rồi lấy nước sôi tạt, lấy lửa đốt, dừng tay lại. Các bạn đừng nghĩ là giết người, giết gà, giết chó mới là giết, mà từ những con vật bé nhỏ nhất vẫn là sinh mạng. Nhớ như thế. Con người mà phóng sanh nhiều, những cái phước báo họ thù thắng lắm. Yểu mạng, nhìn cái tướng là biết không có trường thọ. Nhưng mà phóng sanh, tự nhiên cái mặt nó tươi sáng lên. Một thời gian gặp lại, thấy đôi môi đỏ lên. Cái tai hồi trước có tí xíu à, mà sao tự nhiên từ từ nó dài ra nha. Ồ, sẽ đấy thiệt á. Em thấy người bệnh, em giúp. Em thấy người buồn đau, em an ủi. Em thấy người khổ, em sẻ chia. Tự nhiên, em hạnh phúc lắm. Chứ em đừng mong hạnh phúc chỉ có một người yêu đem lại. Mà gặp cái người yêu đó mà bản thân người yêu đó cũng không có định. Nghĩa là ba chớp ba sáng thì chúng ta đau khổ. Đừng có trông mong vào một con người để có hạnh phúc, mà hãy trông mong vào tất cả những việc làm của mình. Làm các việc làm tốt đẹp nhất để rồi sẽ sanh ra các cái quả báo phước báo tốt lành trong cuộc sống của mình. Các em có đồng ý như vậy không? Các em phải là chỗ dựa vững chắc của chính mình. Phải như vậy mới được. Ai mà là tự chỗ dựa vững chắc của tự thân, người đó rất là lạc quan và yêu đời. Còn lúc nào cũng phải nương tựa vào một người khác. Nếu mình sập đổ thần tượng là mình chết ngay. Nhớ như vậy. Mà thần tượng trên cuộc đời này cũng chẳng có gì bền chắc lâu dài. Thần tượng cũng vô thường, như làn khói quyện, như áng mây trôi. Cho nên khi mới yêu nhau ai đẹp hết. Đó nào. Nghe tả thôi cứ tưởng là hoa hậu không à. Mà nhìn lại thì nhiều khi mình cũng thấy, trời ơi, tội nghiệp, có gì đâu. Mà nghe tả cứ tưởng đâu là hoàng tử không à. Đó chưa nào. Và khi gặp thì sư nói, nỗi cái hàm răng cũng căng giả từ trong ra tới ngoài. Phải không chưa nào? Tóc có thì là nhuộm là quăn tít luôn. Phải chưa nào? Nhìn thân tướng không có gì để gọi là cái sự bền chắc cho người bạn gái có thể nương tựa cuộc đời. Nhưng mà các em yêu nhau rồi là đẹp hết. Và cái tưởng đó, trong nhà Phật có một cái trạng thái tâm thọ tưởng hành thức, thì cái tưởng là kinh khủng nhất. Cái tưởng tượng làm cho tất cả mọi thứ đều thăng hoa. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, bay bay rồi là sao chớp tắt hết. Cho nên em nhìn cũng đâu có rõ đâu. Đến khi đám cưới rồi, mấy tháng là muốn ly dị rồi. Cho nên mình hãy nhìn vào thực tế, chứ đừng nhìn qua những cái sự tưởng tượng. Mà con người ta tạm sống qua ngày bằng sự tưởng tượng. Sư may mắn là sư là người con của Đức Phật, sư xuất gia và đạo Phật, không có tạo con người trong một cái lớp mờ ảo nào hết. Hết sức khoa học, nhân quả, nghiệp báo, hãy tạo nhân thì gặp lấy quả. Gieo nghiệp có quả báo. Nó rõ ràng, nó không có gì mà mờ ảo con người. Quá sức may mắn cho cuộc đời của mình. Phải chưa nào? Chứ nếu có một cái vị làm thầy mình, mà khi ẩn, khi hiện, khi ban phúc, khi giáng họa, có lẽ bây giờ sư cũng điên lâu rồi. Nói thật với các em như thế. Cho nên các em thích nghe Phật Pháp thì phải hạnh phúc rằng đạo Phật rất khoa học. Đạo Phật sẽ cho các em biết cuộc sống của mình dựa trên việc làm của chính mình. Cho nên không cần luyến tiếc quá khứ. Nếu quá khứ các em tội lỗi, em dừng cái quá khứ đó lại. Mọi thứ sẽ thay đổi từ hôm nay. Đừng nói trời ơi đời con khổ lắm, con tạo nghiệp nhiều lắm, thôi cho chết mẹ đi rồi mai mốt tính cái kiếp khác. Sư toàn là tường thuật hết chứ sư không có bịa đặt. Tiếp xúc với trẻ nhiều lắm, làm sao có chuyện chết mẹ để rồi có một kiếp khác. Dừng các cái quá khứ đó, dừng những việc xấu ác đó, sám hối bắt đầu cuộc sống từ hôm nay. Đức Phật dạy không luyến tiếc quá khứ, cũng có nghĩa là đừng có băn khoăn, đừng có ấm ức, đừng có buồn phiền về những việc xấu mình đã làm. Ngày xưa là ông vô não từng giết đến là 99 người, sắp tới một người nữa là 100, mà gặp Phật tu vẫn đắc quả A-la-hán. Vẫn đắc quả A-la-hán, nhưng mà cái nhân giết xác đó thì quả báo cái thân ông chết không toàn thân. Nhưng cái tâm của ông vẫn là an vui trong cõi niết bàn. Nên chúng ta làm các nghiệp mà chúng ta sám hối, ăn năn không tái phạm, thì chúng ta không có gì phải buồn phiền vì những chuyện đã qua. Em nghe đồng ý chưa nào? Sư phải nói rõ về điều này, bởi vì giới trẻ là khi biết Phật Pháp thì lại hay u sầu về quá khứ. Sư ơi con gặp sư trễ quá, con gặp sư sớm, con đâu làm cái chuyện đã qua. Chuyện gì? Con phá thai mấy lần. Đúng nào? Thôi cái chuyện đã qua rồi, bây giờ đừng phá nữa nha. Sám hối ăn năn và dừng tay lại. Cái việc con người làm khi chưa biết nó khác là khi biết vẫn là. Cái không luyến tiếc quá khứ có nghĩa là sám hối và không tái phạm. Cũng không vọng tưởng tương lai. Con người ngồi mơ mộng về ngày mai. Mai mình sao ha? Mai mình sẽ làm gì ta? Nay công nhân chứ một ngày nào phải lên giám đốc chứ. Đã chưa nào? Làm cách nào để lên? Đó. Bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu mưu toan, bắt đầu kết bè kết đảng. Cuối cùng không thấy giám đốc, thấy đâu thành cái đảng cướp. Tại không tài, không đức. không phước báo. Các vị biết làm quan phải có phước báo, làm vua phải có phước, làm con trời mới làm vua. Cho nên chúng ta đừng có thấy nó làm quan mình cũng làm quan, nó làm vua mình cũng làm vua, không phải đâu. Có phước báo hết. Mình chúng ta chưa có thì cứ gieo nhân. Và sư thấy không có cái phước báo nào bằng cái tâm an lạc. Mong chi làm vua, làm quan, làm ông này, ông nọ mà khổ thấy mồ. Nên sư thấy không có gì bằng cái phước báo tâm của mình được an lạc. Các em có đồng ý với sư như vậy không? Cho nên không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Đừng nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì. Nếu hãy biết phát hiện tại. Và phát hiện tại này, tôi ngồi chỗ không biết, không suy, không nghĩ gì hết là phát hiện tại. Không phải thế. Pháp hiện tại là trí tuệ ở cái chỗ là giờ phút nào cũng làm điều lợi lạc hết. Đó là pháp hiện tại. Tuệ quán chính nơi này là mình làm điều gì cũng lợi mình, lợi người. Đó là pháp hiện tại. Chứ không phải ngồi đây, lát về sư nói không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, thôi cứ ngồi. Rồi bu cũng không phủi, mà mối cắn cũng không biết. Cứ ngồi đó rồi chờ sung rụng, không phải là pháp hiện tại. Pháp hiện tại là làm tất cả những việc làm. Là pháp hiện tại. Sống chậm lại, biết quán chiếu nội tâm, biết nhìn lại chính mình. Mình hàng ngày cứ như vậy, thì tự nhiên ngày mai sẽ tốt đẹp. Tại ngày mai là câu trả lời, hôm nay ta đang làm gì thì sẽ biết ngày mai. Chứ đừng suy tư về ngày mai nhiều, hãy sống cho thật tốt. Có người hỏi sư, sư ơi sư tu như vậy, rồi chết sư có vãng sanh cực lạc quốc không? Sư có về xứ Phật A-di-đà không? Sư nói tôi cũng không cần phải nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ biết bây giờ mỗi ngày tôi làm tốt. Tôi sống tốt, tôi suy nghĩ tốt, tôi làm việc tốt, tôi nói lời tốt, tôi làm lợi lạc cho chúng sanh. Tôi ngủ gốc cây cũng an lành. Tôi không nghĩ ngày mai có động đất, ngày mai có thiên tai, ngày mốt tận thế. Tôi không nghĩ tới điều đó. Con người làm lành sẽ chết an lành, sẽ sanh về cảnh giới lành. Con người làm ác, dù có mơ mộng 1000 cõi thần tiên hay Tây Phương tịnh độ cũng chẳng bao giờ về. Cho nên đừng vọng tưởng tương lai là như thế. Người cứ làm ác xong A-di-đà Phật để về Tây Phương, Phật nào dám rước. Tất cả là phải suy nghĩ, lời nói, việc làm phải đúng chánh pháp. Thì ngay tại đây chúng ta đã có cực lạc Tây Phương đó. Chứ còn là mơ chi cái ngày mai không biết về đâu. Vì vậy không luyến tiếc quá khứ là những cái gì đã qua, lầm lỡ, tội lỗi đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng có suy nghĩ luyến tiếc, ăn năn hối hận. Một khi đã dừng lại không làm, tức là chúng ta đã hối hận, đã sám hối. Không vọng tưởng về tương lai, đừng nghĩ chết đi về đâu, đừng nghĩ ngày mai có tận thế không, đừng nghĩ ngày không biết vài năm nữa mình có giàu không, nghĩ tới đâu làm chi, không biết sống dậy rồi nữa con vợ mình nó ra sao, mình có mấy đứa con, mấy gái, mấy trai, nghĩ điều đó làm gì. Mà hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để bù đắp những cái tội, cái nghiệp khi chưa biết tu đã làm, để chuyển hóa các hạt giống tâm niệm xấu xa, rồi tự nhiên ngày mai sẽ đến. Đó, không vọng tưởng tương lai mà biết phát hiện tại là như thế. Chứ đừng có ngồi ngủ không ngủ, sống không không, chết không chết, bọn làm gì. Nói tôi đợi mai tôi về Tây Phương, làm sao có chuyện đó. Đó là vô minh. Người ta phải biết ý thức tất cả mọi việc làm, suy nghĩ, lời nói, hành động đều phải có gì? Bắt nguồn từ trí tuệ. Trí tuệ và lòng từ bi là nền tảng của đạo Phật. Làm sao để biết là mình có trí tuệ hay không? Nghe pháp, sống có chánh kiến, chánh tư duy, làm việc chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn là siêng năng những việc thiện chứ không có siêng làm việc ác. Rồi thiền định, đó là biết nội quán lại ngày hôm nay làm được điều gì tốt, điều gì chưa tốt. Đó là tuệ quán chính nơi này. Thì không cần hỏi ngày mai, chúng ta vẫn biết những cái gì kiếp tường tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Thời pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch ni sư, Đức Phật có dạy, thân người khó được, tăng bảo khó gặp, Phật pháp khó nghe, nhưng hôm nay được hội đủ duyên, được làm thân người, được gặp tăng và được nghe pháp trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh từ bi của Đức Thế Tôn và nét mặt hiền hòa của quý ni sư, được nghe bài pháp quý báu này, lòng chúng con chợt dâng lên niềm cảm kích, niềm tin sâu xa đối với Phật pháp. Lời pháp của ni sư như dòng sữa ngọt ngào và những giọt nước cam lồ rưới mát thân tâm. Nhờ những lời pháp vàng ngọc này khiến cho chúng con tâm trí khai mở và vơi đi một phần ưu sầu phiền não bấy lâu. Chúng con vô cùng cảm động trước pháp âm của ni sư vì lòng từ thương xót chúng sanh và không quản phận sự đa đoan và thời gian quý báu của mình để ban bố pháp lành. Hậu mong sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi mãi. Dẫu thời gian có xóa nhòa đi tất cả, nhưng những lời vàng ngọc của Thầy đã để lại cho chúng con là món quà vô giá. Chúng con sẽ lấy đó làm hành trang trên bước đường tiến về lộ trình giải thoát. Giờ đây, chúng con xin thành kính dâng lên bậc ân sư tấm lòng tri ân sâu sắc nhất. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư được pháp thể khinh an, phước trí viên minh, phạn hạnh viên thành, để lèo lái chúng con cũng như tất cả chúng sanh trên bước đường tu hành được thành tựu viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô A Di Đà Phật. Hai lời cảm ơn của ba nhóm từ thiện. Vào giờ này, em xin mời chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, là nhóm trưởng của hội từ thiện Tâm Đức, lên đại diện cho các nhóm hướng thiện trao quà tặng kỷ niệm cho ni sư. Em xin mời chị.
Thầy thân với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quả hỗ trì nhiều hơn. Thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quả hỗ trì nhiều hơn. Thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí